giác ngộ ngay trong buổi sáng này cũng bằng thứ hai, phần phát triển nỗ lực hay là nguyên nhân làm cho nỗ lực bán lại. Thiền quan sát có thể được xem như một tiến trình phát triển một số tâm sở tích cực cho đến khi chúng đủ sức mạnh để đạt được trạng thái tâm hoàn toàn liên tục. Những tâm sở này được gọi là những năng lực kiểm soát, gồm năm lực: tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Đặc biệt trong những khóa thiền tích cực, khi thực hành đúng đắn, thiền sinh sẽ phát triển được những sức mạnh bền bỉ này. Trong năm sức mạnh trên thì huệ lực là trực giác trí tuệ, đó là tâm lực thấu suốt chân lý thực tại sâu xa nhất, giúp ta giải thoát mọi si mê và hậu quả của nó. Khi si mê không còn thì hậu quả của nó là khổ đau, ảo tưởng và các hình thức bất hạnh sẽ không phát khởi nữa. Muốn được tâm phát triển đến trình độ này, nghĩa là muốn cho ngũ lực bén nhạy và mạnh mẽ, cần phải có một số điều kiện hay nguyên nhân hỗ trợ. Có 9 nguyên nhân giúp cho ngũ lực phát triển. Nguyên nhân đầu tiên là chú tâm trực tiếp vào sự vô thường của các đối tượng của tâm. Thứ hai là quan tâm và tôn trọng việc hành thiền. Thứ ba là duy trì sự liên tục chánh niệm. Không. Nguyên nhân thứ tư là hoàn cảnh chung quanh hỗ trợ cho việc hành thiền. Thứ năm là nhớ lại những hoàn cảnh hay thái độ đã giúp cho việc hành thiền trước đây của mình tiến triển. Như vậy, thiền sinh có thể cố gắng duy trì hay tạo ra những điều kiện này, đặc biệt là những khi có những khó khăn xảy ra. Thứ sáu là phát triển những đặc tính dẫn đến quả bồ đề. Thứ bảy là nỗ lực hành thiền tích cực. Thứ tám là kiên nhẫn và có nghị lực để đương đầu với đau khổ và trở ngại. Thứ chín là nguyên nhân cuối cùng là quyết tâm theo đuổi việc hành thiền cho đến khi đạt quả giải thoát. Thiền sinh có thể tiến xa trong việc hành thiền dầu cho chỉ thực hành trọn vẹn 3 nguyên nhân đầu tiên để làm cho ngũ lực phát triển. Nếu thiền sinh quan sát chánh niệm sự sinh diệt của các hiện tượng tâm và vật lý một cách tinh tế, tỉ mỉ, tôn trọng việc hành thiền và liên tục duy trì chánh niệm, không để cho gián đoạn, thì chẳng bao lâu các chướng ngại bên trong sẽ được loại trừ. Ngũ lực sẽ làm cho tâm an tịnh và loại bỏ những quấy nhiễu trong tâm bạn. Nếu bạn thuộc loại thiền sinh này, bạn sẽ cảm nhận được một sự an tịnh, tĩnh lặng từ trước đến nay chưa từng có. Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy kính sợ. Bạn có thể tự nhủ: kỳ diệu thật, đúng thật, tất cả những sự an lạc tịch tịnh mà thiền sư dạy bây giờ chính mình đã đạt được. Như vậy là đức tin, yếu tố đầu tiên của ngũ lực, đã phát triển. Loại đức tin này được gọi là đức tin đầu tiên. Qua kinh nghiệm của chính mình, khiến bạn cảm thấy rằng những gì mà giáo pháp bảo đảm bạn sẽ đạt được sau này hiển nhiên là đúng thực. Giáo pháp giống như một công thức. Hành thiền là đem công thức đó ra thử nghiệm lại. Khi khi bạn thử nghiệm thấy có kết quả, tự nhiên bạn biết rằng công thức đúng. Như vậy là bạn biết công thức đúng, chứ không phải là tin công thức đúng. Chữ đức tin ở đây có nghĩa như thế. Nhờ có đức tin, bạn sẽ có hứng khởi mà gia tăng thêm năng lực. Khi năng lực hùng mạnh thì tinh tấn xuất hiện, bạn sẽ tự nhủ: đây chỉ là bước đầu, nếu ta nỗ lực thêm, ta sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp hơn thế này nữa. Nhờ tiếp tục tinh tấn, tâm sẽ khắng khít trên đề mục từng thời điểm một. Nhờ thế mà chánh niệm được củng cố và đào sâu. Chánh niệm có khả năng kỳ diệu trong việc tập trung tâm ý, giúp tâm chuyên chú trên đề mục. Khi chánh niệm quán thấu đối tượng quan sát từng thời điểm một, tâm có khả năng ổn cố trên đề mục, dán sát trên đề mục, không thối chuyển. Cứ thế, sự tập trung tâm ý càng mạnh mẽ và ổn cố hơn. Một cách tổng quát thì khi chánh niệm càng mạnh lên thì sự định tâm cũng càng mạnh thêm. Khi bốn yếu tố đức tin, tinh tấn, chánh niệm, chánh định đã được thiết lập thì trí tuệ sẽ tự nhiên hiện khởi. Lúc bấy giờ thiền sinh bắt đầu thấy rất rõ và trực giác rằng thân và tâm là hai thứ hoàn toàn tách biệt, và cũng bắt đầu hiểu một cách rõ ràng sự tương quan nhân quả của danh sắc, hai thân và tâm. Khi trí tuệ càng phát triển thì đức tin càng trở nên sâu đậm hơn. Một thiền sinh đã thấy được sự sinh diệt của đối tượng từng thời điểm một sẽ cảm thấy hân hoan và tin tưởng. Thật là kỳ diệu, thật là phi thường, thật là khó tin, nhưng hiển nhiên là các hiện tượng thay đổi qua từng thời điểm một mà chẳng có một tác nhân nào sau nó cả, chẳng có tự ngã hay linh hồn gì cả. Sự khám phá này khiến tâm thiền sinh đạt được trạng thái an lạc và tĩnh lặng lớn lao. Khi tuần tự thấy rõ vô thường, khổ và vô ngã, đức tin của thiền sinh sẽ mạnh mẽ thêm. Lúc bấy giờ giáo pháp có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với thiền sinh. Giáo pháp thật đáng tin cậy và đúng thực. Hành thiền minh sát chẳng khác nào mài dao. Người mài dao phải giữ dao khéo léo, đừng cao quá cũng đừng thấp quá, đè lưỡi dao xuống đá mài một cách hợp lý, đưa tới đưa lui lưỡi dao trên đá mài, tiếp tục mài cho đến khi một bên lưỡi đã được mài mòn thỏa đáng, là tiếp tục mài phía lưỡi bên kia, đè dao xuống đá theo một độ nghiêng và áp lực như cũ. Đây là sự so sánh được ghi trong kinh điển. Giữ dao đúng độ nghiêng thích hợp là hành thiền một cách tỉ mỉ, tinh tế. Ấn dao trên đá mài và mài tới mài lui là liên tục chánh niệm. Nếu yếu tố tỉ mỉ, tinh tế và liên tục này được duy trì thì chẳng bao lâu tâm bạn sẽ sắc bén, đủ năng lực để xuyên thủng chân lý thực tại. Đầu tiên là chú tâm vào sự vô thường. Chú tâm vào sự vô thường, đó là nguyên nhân đầu tiên giúp cho ngũ lực phát triển, hay làm cho ngũ lực trở nên mạnh mẽ. Nguyên nhân đầu tiên cho ngũ lực mạnh mẽ là ghi nhận rằng mọi vật sinh ra rồi lại diệt đi ngay. tất cả đều sinh diệt không ngừng. Trong lúc hành thiền, thiền sinh theo dõi, quan sát danh và sắc diễn ra tại sáu cửa. Sáu cửa đây là lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Thiền sinh phải quan sát các hiện tượng xảy ra với chủ tâm để ghi nhận và thấy rõ rằng mọi vật có sinh ra thì sẽ có hủy diệt hay là mất đi. Chân lý này chỉ có thể được xác minh khi bạn thật sự quan sát một cách chánh niệm, không chút hoài nghi. Đây là thái độ rất quan trọng để chuẩn bị cho việc hành thiền. Sự chấp nhận đầu tiên hay là chấp nhận tiền đề rằng tất cả mọi vật đều vô thường và biến đổi, giúp ta tránh được những phản ứng bất lợi có thể xảy ra khi ta thực sự khám phá ra chân lý này. Vì khi thực sự khám phá ra chân lý này, nhiều lúc sự đau đớn sẽ đến với ta, khiến ta có phản ứng bất lợi. Sự hiểu rõ bằng lý thuyết vô thường, khổ, vô ngã giúp ta có một sự chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với chúng khi ta thực sự thấy rõ chúng lúc hành thiền. Không có sự chấp nhận trước, một sự nhập tâm về sự vô thường và không biết rõ việc hành thiền của ta là để thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã, thì thiền sinh dễ có một tư tưởng trái ngược, cho rằng mọi chuyện trên thế gian này được trường tồn vĩnh cửu. Ý tưởng này cản trở cho việc hành thiền. Bởi thế, khởi đầu phải tin vào sự vô thường trước. Sự tin tưởng này mới đầu chỉ là lý thuyết, xuyên qua sự học hỏi hay xem kinh sách. Về sau, khi việc hành thiền tiến triển và tâm định được đào sâu, sự tin tưởng này sẽ trở nên xác tín khi chính mình kinh nghiệm về vô thường, khổ và vô ngã. Trước khi vào phòng thí nghiệm, ta phải biết ta muốn chứng minh bằng thực nghiệm công thức gì. Cũng như vậy, đầu tiên chấp nhận vô thường và thực hành để kinh nghiệm rằng vô thường là chuyện có thật. Thứ hai là quan tâm và tôn trọng việc hành thiền. Thận trọng, cẩn mật. Yếu tố thứ hai làm cho ngũ lực mạnh mẽ là quyết tâm và tôn trọng việc hành thiền. Điều quan trọng là phải hành thiền với lòng tôn kính nhất và thật thận trọng, cẩn mật. Một trong những cách có hiệu quả và hỗ trợ bạn có được thái độ tôn trọng và cẩn mật trong việc hành thiền là hãy suy tưởng đến những lợi ích do việc hành thiền đem lại. Điểm thiết thực và lợi ích trong việc hành thiền minh sát, chánh niệm trên thân, thọ, tâm, pháp là tâm ý được thanh lọc khỏi các bận nhơ, chế ngự được lo âu và phiền muộn, diệt thân bệnh và tâm bệnh, chứng đạt các thánh quả và giác ngộ niết bàn. Đức Phật gọi đó là thiền tứ niệm xứ, nghĩa là chánh niệm trên thân, thọ, tâm và pháp. Thật vậy, thiền tứ niệm xứ hay minh sát có giá trị vô lượng. Nhớ đến những lợi ích do thiền đem lại sẽ tạo phấn khởi cho bạn, khiến bạn thận trọng và tỉ mỉ trong việc quan sát các đối tượng đang xảy ra qua sáu cửa. Trong một khóa thiền tập, bạn phải cố gắng làm các động tác một cách chậm rãi, cứ xem sự chánh niệm của bạn như đang ở thời kỳ thơ ấu. Làm chậm các tác động khiến tâm chánh niệm có cơ hội theo kịp với chuyển động của thân và ghi nhận chúng từng chi tiết một. kinh điển làm sáng tỏ đặc tính thận trọng tỉ mỉ này qua hình ảnh một người băng qua sông trên một cây cầu nhỏ hẹp, chỉ vừa một người đi. Dưới sông thì nước chảy xiết, nếu vô ý rơi xuống thì chắc chắn sẽ bị dòng nước cuốn trôi. Dĩ nhiên là người này không thể nhảy hay chạy trên cầu, anh ta phải thận trọng đi từng bước một. Thiền sinh cũng có thể được so sánh với một người bưng một bát dầu đầy đến miệng và phải đi theo và phải đi trên một đoạn đường dài mà không được làm đổ một giọt dầu. Bạn hãy tưởng tượng xem người mang bát dầu đầy như vậy phải thận trọng như thế nào. Thiền sinh cũng phải thận trọng duy trì sự chánh niệm như vậy trong mọi lúc. Ví dụ điển hình thứ hai này cũng được chính Đức Phật đưa ra. Một nhóm tỳ khưu ngủ trong rừng để hành thiền, nhưng sau giờ ngồi, họ đứng dậy vội vã, chẳng chánh niệm chút nào. Lúc di chuyển từ nơi này đến nơi khác, họ cũng chẳng thận trọng. Họ nhìn chim, nhìn cây, nhìn mây, nhìn trời, chẳng thu thúc tâm chút nào. Đương nhiên là họ không tiến bộ. Khi Đức Phật biết chuyện này, Ngài tìm ra nguyên nhân và chỉ cho các vị tỳ khưu thấy rõ khuyết điểm, đó là thiếu tôn trọng pháp bảo. Trong lý thuyết cũng như trong thực hành, Đức Phật giảng dạy cho các thầy và đưa ra hình ảnh người mang bát đầy dầu. Chuyện người mang bát đầy dầu này như sau. Có một người bị án tử hình. Nhà vua muốn thử xem sự chánh niệm của người bị án tử hình này như thế nào, muốn thử xem cái sức mạnh của sự chú tâm ra sao. Lúc bấy giờ ở kinh đô của nhà vua có một cô gái rất đẹp, hát rất hay, múa rất giỏi. Nhân một buổi lễ, cô vừa ca vừa hát vừa múa ở trên đường đi. Nhiều người đi theo cô ta để xem, nhất là các thanh niên vì sức quyến rũ của sắc đẹp của cô ta nên đi theo rất đông. Nhà vua muốn thử xem sự chú tâm của người tù như thế nào, nên nhà vua ra lệnh cho người tù nhân bị án tử hình này bưng một bát đầy dầu đi sau cô gái. Nhà vua nói rằng nếu sau khi đi một vòng, có thể là nửa giờ hay một giờ gì đó, nếu người bị án tử hình này không làm rơi một giọt dầu nào thì nhà vua sẽ tha án tử hình cho y. Trong đoàn ca múa thì đi đầu là cô gái rất là đẹp, đang múa đang ca. Thứ hai là anh chàng bưng bát dầu, và đằng sau anh ta là tên đa phủ thủ với chiếc rìu rất là lớn, sẵn sàng để chém xuống đầu anh ta nếu anh ta làm rơi một giọt dầu. Thì anh ta cứ đi theo cô gái như vậy, chú tâm vào việc bưng cái bát dầu. Sau khi đi đâu độ khoảng có lẽ nửa giờ hay một giờ gì đó, thì nhà vua gọi anh ta vào. Thì dĩ nhiên là khi đó anh ta chưa có chết, thì anh ta không bị đổ dầu. Nhà vua mới hỏi: nãy giờ anh nghe cô gái hát, xem cô gái múa, anh có thấy thích thú không? Người bị án tử hình trả lời: nãy giờ tôi chẳng thấy cô gái múa và cũng chẳng nghe được tiếng hát của cô vũ nữ này, bởi vì tôi mãi lo chăm chú vào bát dầu, tôi không dám để rơi một giọt nào. Sau khi được khích lệ và phấn chấn bởi những lời dạy của Đức Phật, các vị tỳ khưu tinh tấn và thận trọng tỉ mỉ trong việc hành thiền, và kết quả là chỉ trong một thời gian ngắn họ đều giác ngộ. Bạn có thể kiểm nghiệm lại điều này bằng cách thận trọng tỉ mỉ trong việc hành thiền, làm chậm lại mọi tác động đi đứng một cách tỉ mỉ, cung kính pháp hành, cung kính trong từng tác động, thì chính bạn sẽ thấy rõ kinh nghiệm. Càng làm các tác động chậm bao nhiêu, bạn càng tiến bộ nhanh chóng trong pháp hành bấy nhiêu. Dĩ nhiên, bạn cần phải áp dụng điều này một cách thông minh, sáng tạo để thích hợp với mọi hoàn cảnh và trường hợp Nhiều trường hợp bạn phải làm nhanh như lái xe trên xa lộ, mà bạn lái chậm như rùa thì sẽ gây ra tai nạn hay bị ở tù. Trong bệnh viện thì trái lại, bệnh nhân phải được chăm sóc nhẹ nhàng, thận trọng, chậm rãi. Nếu bác sĩ và y tá làm hấp tấp vội vã và bắt bệnh nhân cũng phải có tác động mau lẹ để việc làm được nhanh chóng, tiết kiệm thì giờ cho nhà thương, thì bệnh nhân sẽ đau đớn và có thể mau chết. Thiền sinh cũng phải tùy từng trường hợp mà áp dụng sự mau chậm cho thích đáng. Trong một khóa thiền hay trong mọi trường hợp, nếu đằng sau bạn có nhiều người đang chờ đợi thì hãy làm việc với tốc độ bình thường. Tuy nhiên, bạn phải luôn luôn nhớ mục đích chính của bạn là hành thiền. Vì vậy, ngoài những lúc cần thiết phải làm mau hay làm với tốc độ bình thường, nhưng lúc bạn chỉ có một mình thì hãy làm chậm lại mọi động tác. Bạn có thể ăn chậm, rửa mặt, đánh răng hay tắm chậm rãi nếu sau bạn không có ai đang sắp hàng chờ. Thứ ba là liên tục không gián đoạn. Kiên trì liên tục chánh niệm là điều kiện thiết yếu thứ ba giúp cho ngũ lực mạnh mẽ. Thiền sinh phải chánh niệm trong từng phút giây, thời điểm này đến thời điểm khác, đừng để gián đoạn. Nếu được như thế thì chánh niệm được tạo lập và đà tiến được duy trì, không bị mất trớn. Liên tục chánh niệm giúp ngăn ngừa phiền não, không cho những phiền não như tham lam, sân hận, si mê xâm nhập vào tâm ta, mà lôi ta đi đến chỗ sai lầm. Khi chánh niệm mạnh mẽ thì phiền não không thể khởi sinh. Khi tâm thoát khỏi phiền não sẽ nhẹ nhàng như trút bỏ gánh nặng, đầy an vui và hạnh phúc. Hãy làm mọi điều cần thiết để duy trì chánh niệm liên tục. Mỗi lần chỉ làm một công việc, không làm hai ba việc một lúc. Khi thay đổi tư thế chẳng hạn, bạn hãy chia nhỏ chuyển động ra làm nhiều đơn vị nhỏ và ghi nhận từng đơn vị này với sự thận trọng và tỉ mỉ tối đa. Sau khi ngồi thiền, muốn đứng dậy, hãy ghi nhận ý định mở mắt. Sau đó ghi nhận những cảm giác xảy ra khi mi mắt bắt đầu di động. Ghi nhận tay nhắc lên khỏi đùi, chân trở, vân vân. Suốt ngày bạn phải ghi nhận mọi tác động xảy ra, dù đó là những tác động nhỏ nhặt nhất. Không phải chỉ ghi nhận bốn tác động chính là đi, đứng, ngồi, nằm, mà tất cả các tác động khác như nhắm mắt, quay đầu, mở cửa, bật đèn, vân vân, đều phải được chú tâm ghi nhận. Ngoài giờ ngủ ra, chánh niệm phải được duy trì liên tục trong mỗi lúc. Sự liên tục chánh niệm phải thật mạnh mẽ. Thật vậy, không có thời giờ để liên tưởng, do dự, suy nghĩ, phán đoán hay so sánh với những điều mình đọc trong sách thiền trước đây. Chỉ cần chú ý ghi nhận thuần tịnh mà không thêm gì vào cả. Hành thiền chẳng khác nào tạo ra lửa. Ngày xưa, khi chưa có hộp quẹt hay kính phóng đại, lửa được tạo ra bằng cách cọ hai thanh gỗ vào nhau. Người ta liên tục cọ cho đến khi lửa bật ra và bắt vào bùi nhùi để sẵn. Nếu cứ cọ hai thanh củi vào nhau chừng vài cái lại dừng một lát, rồi lại tiếp tục cọ hai thanh củi vào nhau chừng vài phút lại dừng, thì chẳng bao giờ có lửa cả. Bạn có bao giờ nhìn thái độ của một con cá kè chưa? Kinh điển dùng hình ảnh con cá kè để tượng trưng cho sự gián đoạn trong việc hành thiền. Khi con cá kè thấy một con mồi trước mặt, con cá kè liền vội bò gần đến, nhưng nó không tiến đến ngay con mồi, mà dừng lại một chút, nhìn trời, nhìn đất, nhìn trái, nhìn phải, xong tiến thêm vài bước nữa, rồi lại ngừng lại, nhìn trước, nhìn sau, nhìn ngang, nhìn ngửa. Không khi nào cá kè thấy mồi mà tiến đến ngay hay bò đến liên tục. Nhiều thiền sinh hành thiền rất khá lúc khởi đầu, tâm rất chánh niệm, được một lát lại bắt đầu suy nghĩ, tính toán. Đây là thiền sinh cá kè. Cá kè tìm mồi để sống, dầu nó có thiếu sự liên tục trong khi săn mồi thì cũng chẳng sao. Nhưng thiền sinh hành thiền không thể như vậy, không thể như vậy được. Thiền sinh mỗi lần có được chút kinh nghiệm, có được chút kinh nghiệm mới, lại bắt đầu suy nghĩ, so sánh, không biết ta đã đạt đến tuệ nào rồi. Một số khác thì không kinh nghiệm được gì mới, chỉ suy nghĩ và băn khoăn lo lắng. Nhưng chuyện quen thuộc bình thường, những chuyện chỉ băn khoăn lo lắng, những chuyện quen thuộc bình thường, đại loại như hôm nay ta cảm thấy mệt, có lẽ là ngủ chưa đủ, hay là tại ta ăn quá nhiều, chắc cần phải nằm nghỉ một lát, chân ta bị đau, ta chẳng biết là an lạc có thể phát triển không. Điều này có thể ảnh hưởng việc hành thiền của ta, có lẽ ta cần phải mở mắt để xem sao. Đó là những sự do dự của thiền sinh cá kè. Thứ tư, những điều kiện hỗ trợ. Nguyên nhân thứ tư làm cho ngũ lực phát triển là phải có những điều kiện thuận lợi giúp cho trí tuệ hiển lộ. Có bảy điều kiện thuận lợi cho việc hành thiền minh sát. Điều kiện hỗ trợ thứ nhất là nơi chốn thích hợp. Nơi hành thiền cũng như những khu vực gần đó phải có phương tiện đầy đủ, chẳng hạn như có đủ nước dùng, có điều kiện vệ sinh tốt, có an ninh, không nhiều muỗi mòng, thú dữ, vân vân. Một nơi có thể giúp đạt tuệ giác một cách tốt đẹp. Thứ hai là đi lại thích hợp. Điều này nói đến việc đi khất thực hàng ngày. Chỗ ở của chư tăng hành thiền đừng gần làng xóm quá, vì gần làng xóm quá sẽ ồn ào và dễ bị phóng tâm. Cũng đừng xa làng xóm quá, vì chư tăng phải nhờ vào thực phẩm dân cúng của dân làng qua việc khất thực hàng ngày. Đối với thiền sinh cư sĩ, đồ ăn phải được cung cấp đầy đủ và thường xuyên. Dĩ nhiên là cũng vừa phải, đừng để thiền sinh bị tán tâm vì thức ăn. nên tránh nơi làm cho sự định tâm của mình bị phá hủy, nghĩa là nơi quá hoạt động và bận rộn làm cho tâm hành giả bị tán loạn, khó tập trung vào đề mục. Tóm lại, nơi ở cần có sự yên tịnh tối thiểu, nhưng đừng quá xa làng xóm, vì ở nơi quá xa làng xóm thì thiếu phương tiện sống nên cũng trở ngại cho việc hành thiền. Điều kiện thuận lợi thứ ba là ngôn ngữ thích hợp. Trong khi hành thiền, lời nói thích hợp được giới hạn, không nên nói quá dài dòng và chỉ nói những vấn đề quan trọng và cần thiết. Chú giải có ghi rõ, nghe pháp là ngôn ngữ thích hợp. Chúng ta có thể